Christine Riley, 37 tuổi, tốt nghiệp Đại học St. Mary, đậu bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Notre Dame, đang nuôi 7 đứa con, đồng thời lo việc chăm sóc gia đình, hôn nhân và làm việc tại ngân hàng. Cô xem lời cầu nguyện, cụ thể là kinh Măng Côi, như chiếc bè cứu sinh của mình. Vào lúc 6 giờ 45 mỗi buổi sáng, bà mẹ bận rộn vừa âu yếm đứa con nhỏ, vừa hướng dẫn 400 người tham dự buổi đọc kinh Măng Côi, được chiếu trực tiếp trên một tài khoản Instagram và trên Facebook của cô. Tài khoản Instagram của cô có hơn 30.000 người theo dõi và nhiều người đăng nhập vào video được ghi lại hàng ngày, có sẵn trên cả hai mạng xã hội này 24 trên 24 giờ để cầu nguyện với cô trong thời gian thuận tiện hơn. Các chiến binh cầu nguyện trải khắp hoàn cầu và sống những nơi như Zambia, Ireland, Australia, Nam Mỹ và Philippines. Cô Christine chỉ bắt đầu chiếu trực tiếp buổi đọc kinh Măng Côi tại nhà của cô ở bang Illinois từ tháng 10 năm ngoái và mời gọi các tác giả và những lãnh đạo công giáo tham dự như các khách mời. Cô cho biết con số người tham dự ngày càng gia tăng. Trong cuộc phỏng vấn trên điện thoại dành cho báo của giáo phận Fort Worth, cô nói, mục đích của tôi là có 100 triệu người khắp thế giới đọc kinh Măng Côi. Trang Facebook, mỗi lần một kinh kính mừng, giải thích về chuỗi Măng Côi, đưa ra những suy tư sâu sắc về mẹ Maria và khuyến khích cầu nguyện trong gia đình. Cô Christine cũng sử dụng diễn đàn này để chia sẻ những khía cạnh trong cuộc sống bận rộn của mình khi quản lý một đám con nít tuổi từ 10 tuổi trở xuống. Con út của cô mới chỉ được 4 tháng tuổi. Cô được sinh ra trong một môi trường công giáo, chứng kiến bà và mẹ của mình cầu nguyện bằng chuỗi Măng Côi mọi lúc. Cô Christine đã lằn hạt Măng Côi trong thời gian khủng hoảng cá nhân. Khi đó, người mẹ trẻ này đang chờ đợi đứa con thứ ba của mình ra đời và chuyển đến một ngôi nhà mới mua khi chồng cô, ông Ted, bị thất nghiệp. Để giúp giảm bớt lo lắng cho họ, bà Jane Ringwood, mẹ cô Christine, đề nghị hai vợ chồng cầu nguyện đọc kinh Măng Côi mỗi đêm như việc đạo đức mùa chay. Buổi đọc kinh tối đầu tiên thật lúng túng, cô Christine kể. Chồng tôi chưa bao giờ đọc kinh Măng Côi trước đây và chúng tôi chưa bao giờ cầu nguyện như một cặp vợ chồng. Hai đứa trẻ thì chạy xung quanh trong khi chúng tôi tìm kiếm thông tin về các mầu nhiệm kinh Măng Côi. Sau 40 ngày, cô Christine và chồng nhận ra rằng họ cảm thấy bớt căng thẳng và gắn bó hơn như một gia đình. Những đứa trẻ dần dần đón nhận ý tưởng cầu nguyện với cha mẹ chúng khi nhận ra rằng là việc đó sẽ hoãn giờ đi ngủ trễ lại. Cô nói, trong nhà chúng tôi bình yên hơn. Tôi không còn lo lắng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi chỉ có thể hết lo lắng khi chúng tôi cầu nguyện đọc kinh Măng Côi mỗi buổi tối. 7 năm sau, và thêm 5 đứa con, cô Christine vẫn tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm của mình với người khác. Gia đình cô thuộc nhóm Măng Côi gặp nhau mỗi thứ năm. Cô Christine nhận xét rằng, ý chỉ cầu nguyện đã nhanh chóng xây dựng cộng đoàn và tình bạn giữa mọi người như thế nào. Cô giải thích, trước khi bắt đầu, chúng tôi nêu lên những điều chúng tôi muốn cầu nguyện và ngay lập tức nó làm cho việc cầu nguyện trở nên thực hơn khi bạn biết điều người khác đang gặp phải. Cô Christine nhớ lại những khó khăn khi cô khởi xướng chương trình mỗi lần một kinh kính mừng từ ngôi nhà ở ngoại ô Chicago vào năm 2017. Đối tượng nghe là các bà mẹ công giáo khác đang quay cuồng với lịch làm việc và cuộc sống gia đình. Các cô gái trẻ đang cố gắng phân định ơn gọi hoặc đưa ra các quyết định khác trong cuộc sống cũng là đối tượng nghe của chương trình. Cô Christine chia sẻ, tôi đã có một nỗi sợ hãi thực sự khi được sống với đức tin của mình trên Internet vào năm ngoái. Nhưng đó là một phước lành và một món quà. Điều ngạc nhiên lớn nhất là cộng đoàn thiêng liêng được hình thành. Trong năm qua, những người tham gia đọc kinh Măng Côi đã hỗ trợ lẫn nhau trong thời gian nằm bệnh viện, phẫu thuật và tử vong. Một số thính giả mắc các bệnh tự miễn dịch sẽ liên lạc với những người khác trong nhóm để cầu nguyện riêng với họ. Cô Christine chia sẻ, tôi luôn nhớ mẹ Teresa nói rằng những người bị bệnh nặng và không thể rời khỏi nhà của họ có thể làm điều tốt nhất vì họ có thể cầu nguyện cho người khác. Vì vậy, cô khuyến khích mọi người đến với các bệnh nhân. Tại sao các trang web cầu nguyện truyền thông xã hội của cô Christine thu hút nhiều người theo dõi? Theo cô, Cầu thần chú nhẹ nhàng, kinh kính mừng, làm dịu tâm trí và mở đường cho hòa bình.